Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tấn công ở Syria, Cơ quan lập pháp Hồng Kông rơi vào hỗn loạn, vụ án thầy giáo tỉnh, luật sư không được sao chụp hồ sơ vì là tài liệu mật, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An tử vong do ngã từ tầng 8, tàu ngầm Trung Quốc nổi lên giữa tàu cá Việt Nam ở Biển Đông, hăm dọa hay tai nạn. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17 tháng 10 nhằm tìm cách thuyết phục Ankara ngừng cuộc phản công nhắm vào các chiến binh người Kurd ở đông bắc Syria. Tuy nhiên, theo Reuters, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ tiếp tục chiến dịch này. Tin cho hay cuộc tấn công suốt một tuần qua đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới ở Syria liên quan tới 160.000 thường dân. Theo Reuters, Tổng thống Trump đã bị cáo buộc bỏ rơi các chiến binh người Kurd, vốn là đối tác chính của Washington trong cuộc chiến nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Syria, khi cho rút quân Mỹ khỏi biên giới, giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc phản công hôm 9 tháng 10. Ông Trump hôm 16 tháng 10 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình, coi đó là việc làm xuất sắc về mặt chiến lược. Ông cũng nói rằng ông nghĩ ông Pence và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có một cuộc gặp thành công, nhưng cũng đồng thời cảnh báo về các biện pháp trừng phạt cũng như thuế quan có thể tàn phá nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời ông. Nhà Trắng công bố một bức thư mà ông Trump gửi cho ông Erdogan hôm 9 tháng 10, trong đó viết, đừng có cứng rắn, đừng có ngu ngốc. Reuters dẫn lại tin của CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Ankara bác bỏ lời kêu gọi tìm cách đạt được thỏa thuận của ông Trump nhằm tránh xung đột và bức thư đã bị vứt vào sọt rác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16 tháng 10 cho biết ông không phản đối nếu Nga giúp Syria trong cuộc xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ và bác bỏ những chỉ trích về việc ông rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria khiến đồng minh người Kurd bị tấn công. Quyết định của ông Trump rút lực lượng Mỹ trước một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào miền Bắc Syria đã phá tan tình hình tương đối yên ổn ở đó, và ông đã bị chỉ trích vì bỏ mặc lực lượng dân quân người Kurd đã giúp Mỹ đánh bại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Việc Washington vội vàng rút đi đã tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đua nhau phân chia quyền kiểm soát khu vực của người Kurd mà trước đây được Mỹ bảo vệ. Quân đội Syria cùng với các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Kobani, thành phố biên giới quan trọng về mặt chiến lược và là điểm nóng tiềm năng cho cuộc xung đột rộng hơn. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh chuyên theo dõi chiến sự ở Syria cho hay. Nói chuyện với các phóng viên khi tiếp Tổng thống Ý Sergio Mattarella tại phòng bầu dục của Nhà Trắng và sau đó trong cuộc họp báo chung, ông Trump nói người Kurd không phải là thiên thần và rằng Thổ Nhĩ Kỳ và đất nước Syria đang được Nga hậu thuẫn có lẽ cần phải quyết đấu. Trong phòng bầu dục với ông Mattarella, ông Trump nói binh sĩ của chúng tôi không gặp nguy vì họ không đáng bị như vậy trong khi hai nước tranh giành đất đai không liên quan gì đến chúng tôi. Ông Trump cũng binh vực quyết định rút binh sĩ như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn, đưa họ về nhà từ những cuộc chiến bất tận, dù ông bị các thành viên cùng đảng Cộng hòa đả kích. Tôi xem tình hình ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria đối với Mỹ là hết sức khôn ngoan về mặt chiến lược, ông Trump nói. Syria có thể nhận được sự trợ giúp từ Nga và điều đó cũng tốt thôi. Họ có nhiều quyết tâm mà, ông nói sau đó. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết đấu với nhau. Có lẽ họ sẽ quyết đấu với nhau, nhưng binh sĩ của chúng ta sẽ không mất mạng vì chuyện đó. Hành động vào tuần trước sau một cuộc điện đàm vào ngày 6 tháng 10 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Trump đột ngột đảo ngược chính sách của Mỹ suốt 5 năm qua với quyết định từ chối bảo vệ người Kurd ở Syria và rút khoảng 50 thành viên lực lượng biệt kích trước đó, rồi sau đó khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ ở miền Bắc Syria. Đây là một sai lầm tệ hại hơn những gì ông Obama đã làm khi cựu tổng thống này rút quân Mỹ ra khỏi Iraq vào năm 2011. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham thường là một trong số những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất nói với các phóng viên. Hành động của ông Trump bị nhiều người xem là bật đèn xanh cho các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước tấn công lực lượng dân quân người Kurd ở Syria, đồng minh thân cận của Washington trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo từng kiểm soát những dải lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Hạ viện Hoa Kỳ hôm 16 tháng 10 đã biểu quyết với tỷ lệ 354 thuận và 60 chống để lên án quyết định của ông Trump rút binh sĩ Mỹ trong một nghị quyết không mang tính ràng buộc, với hàng chục nghị sĩ đảng Cộng hòa biểu quyết ủng hộ cùng đa số bên đảng Dân chủ.
Cơ quan lập pháp Hồng Kông hôm 17 tháng 10 đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều nhà lập pháp bị nhân viên an ninh kéo ra ngoài vì phản đối bà Carrie Lam, yêu cầu mở cuộc điều tra vụ tấn công đầy bạo lực nhắm vào một nhà hoạt động thúc đẩy nhân quyền nổi bật trước một cuộc tuần hành lớn, theo Reuters. Vụ tấn công bằng dao và búa đối với anh Jimmy Sam tối 16 tháng 10 khiến anh ngã xuống đường và chảy nhiều máu, nhằm để đe dọa người biểu tình và kích động bạo lực trước cuộc tuần hành vào ngày 20 tháng 10, nhà lập pháp ủng hộ Dân chủ Claudia Moore nói với các phóng viên. Đây là ngày hỗn loạn thứ hai ở cơ quan lập pháp của Hồng Kông sau khi bà Lam hôm 16 tháng 10 bị buộc phải cắt ngắn bài phát biểu thường niên về chính sách vì bị phản đối. Reuters cho rằng việc này cho thấy sự chia rẽ về chính trị tại Hồng Kông và chưa thấy lối thoát đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn 4 tháng qua. Trong bài phát biểu về chính sách hôm 16 tháng 10, bà Lam không tỏ ra nhượng bộ với người biểu tình, nhưng tìm cách xoa dịu sự tức giận bằng cách thông báo các biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhà ở tại Hồng Kông, vốn một phần dẫn tới các cuộc biểu tình.
Sau Việt Nam, Malaysia cắt cảnh đường lưỡi bò khỏi phim hoạt hình. Cơ quan kiểm duyệt phim của Malaysia đã yêu cầu cắt bỏ cảnh có hình bản đồ đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc khỏi phim hoạt hình Abominable, theo Reuters. Bộ phim này dự kiến sẽ ra rạp ở Malaysia vào ngày 7 tháng 11. Việt Nam hôm 14 tháng 10 đã rút bộ phim với tựa đề tiếng Việt là Everest, người tuyết bé nhỏ, sản phẩm hợp tác giữa DreamWorks Animation của Mỹ và Pearl Studio, một công ty của Trung Quốc, cũng vì bộ phim này có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Trong thông cáo báo chí ra ngày 14 tháng 10, công ty phát hành phim CJ-CGV cho biết rằng phim này được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 4 tháng 10. Tuy nhiên, vào tối 13 tháng 10, CGV nhận được thông tin bộ phim xuất hiện một số cảnh bản đồ Trung Quốc có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp, thông cáo có đoạn. CGV ngay lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và cho dừng chiếu bộ phim. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng kêu gọi các cảnh có đường lưỡi bò và tẩy chay bộ phim, theo Reuters. Ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác như là Malaysia, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Nhiều ngư dân Việt Nam gần đây đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một tàu ngầm khổng lồ của Trung Quốc bất thình lình nổi lên giữa các tàu đánh cá của họ, theo một bản tin của Forbes hôm 16 tháng 10. Sự cố đã xảy ra từ hồi tháng 9 nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng mới đây qua các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm lớp chinh của Hải quân Trung Quốc, trang bị tên lửa đạn đạo, được cho là hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa. Nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông, Hoàng Sa đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam sau một trận hải chiến khốc liệt với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Việc chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp chinh của Trung Quốc nặng 11.000 tấn bất ngờ nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam là một sự cố vô cùng bất thường, theo nhận định của một nhà phân tích quốc phòng được trang mạng news.com.au của Úc trích dẫn. Nhà phân tích H.I. Sutton, cộng tác viên của tạp chí Không gian và Quốc phòng, nói rằng chuyện một tàu ngầm nổi lên bên cạnh tàu của một quốc gia khác là chuyện rất bất thường, cho thấy có thể có điều gì đó không ổn. Bản tin của trang mạng news.com.au của Úc cho rằng tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, tức là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng trời. Do đó, phải có một lý do nào đó đủ nghiêm trọng thì con tàu bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh mắt soi mói của tàu bè một nước khác. Nhà phân tích Sutton nhấn mạnh rằng đây không phải là loại tàu được dùng để đánh đi một thông điệp như để răn đe các đối thủ, bởi vì thông thường các tàu ngầm thường lánh xa tàu đánh cá vì những mối nguy tiềm tàng. Bản tin nhắc lại một sự cố xảy ra vào năm 1984 khi một tàu ngầm hạt nhân Nga mắc vào lưới đánh cá của một tàu cá Na Uy. Sau nhiều giờ chật vật tìm cách thoát ra khỏi lưới, chiếc tàu ngầm Nga đã bị buộc phải trồi lên mặt nước, phơi bày sứ mạng bí mật của mình ở ngoài khơi một quốc gia thuộc Liên minh NATO. Vẫn theo nguồn tin này thì hậu quả có thể còn tệ hơn nhiều. Năm 1990, một tàu ngầm của Anh đã sa vào lưới một tàu đánh cá nhỏ ở ngoài khơi Scotland. Tất cả 4 thủy thủ đều thiệt mạng. Theo suy luận của nhà phân tích Sutton, việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam, do đó có thể là do tàu bị mắc phải lưới hoặc sợ bị mắc vào lưới. Nổi lên có thể cứu mạng các thủy thủ trên tàu ngầm hoặc các ngư dân trên tàu cá Việt Nam. Cho tới lúc này, chi tiết của sự cố này vẫn chưa được công khai. Bản tin của news.com.au nói rằng, tuy vậy, sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân tối tân nhất của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa cũng là một nhắc nhở về tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông. Theo nguồn tin này, thì việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và củng cố các đảo này một cách bất hợp pháp đã biến toàn bộ vùng biển giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Việt Nam trở thành ao nhà của Trung Quốc. Trung Quốc giờ có thể dễ dàng giám sát tàu bè tiến vào Biển Đông, trong khi các tàu ngầm hạt nhân của họ có thể ẩn mình sâu dưới biển và cảm thấy an toàn vì biết rằng bất cứ tàu ngầm hoặc máy bay nào sẽ khó có thể lọt khỏi lưới kiểm soát của họ. Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trong cuộc được cho là đóng căn cứ tại Vịnh Tam Bình, đảo Hải Nam, cách Hoàng Sa khoảng 100 dặm về hướng Tây Bắc. Phân tích gia quốc phòng Sutton cho hay tàu ngầm lớp Trinh là tàu ngầm tên lửa mới nhất trong kho vũ khí đã được hiện đại hóa của Trung Quốc. Tính tới nay đã có 6 chiếc được chế tạo và đội tàu này đã trở thành lực lượng răn đe hạt nhân chủ lực của Trung Quốc trên biển. Trang mạng tin tức của Forbes nhắc lại rằng sự cố xảy ra vào tháng 9 năm nay, nhưng truyền thông Việt Nam chỉ vén màn bí mật mới đây.
Hôm 17 tháng 10, ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tử vong do ngã từ lầu 8 của tòa nhà trụ sở nơi ông làm việc, theo báo Dân Trí. Ông An chết chỉ hơn một tháng sau khi ông ký thông báo xem xét kỷ luật các công chức cấp cao của Bộ liên quan đến gian lận thi cử. Trong một thông cáo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cùng ngày, đăng trên trang web cho biết, ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Vào buổi tối cùng ngày, thông cáo của Bộ không còn truy cập được và nguyên nhân ông An tử vong vẫn chưa được cơ quan chức năng loan báo. VN Express cho biết ông được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà và trang này trích lời các cán bộ của Bộ cho biết ông An thường đến căng tin ăn sáng và trở về phòng làm việc ở tầng 2 của tòa nhà này. Hãng tin Đức DPA hôm 17 tháng 10 cho biết ông Lê Hải An là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2021 thay cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Trước đó, hôm 30 tháng 8, Thứ trưởng Lê Hải An là người ký thông báo về việc xem xét kỷ luật 13 công chức của Bộ, trong đó có Cục trưởng, Cục phó, Cục quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ pháp chế liên quan đến gian lận thi cử năm 2018 ở 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, theo báo Thanh Niên. Thông báo do ông An ký nêu trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018 đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong tổ chức chấm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, theo báo Dân Trí và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã hủy bỏ quyết định do ông An ký do phản ứng quyết liệt từ thanh tra bộ và các văn bản nội bộ chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, đồng thời còn để tiến hành quy trình xem xét kiểm tra trách nhiệm về mặt công tác đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Lê Hải An sinh năm 1971 là phó giáo sư, tiến sĩ ngành dầu khí. Truyền thông trong nước ca ngợi ông Lê Hải An là một cán bộ có nhiều tư tưởng tiến bộ về giáo dục. Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng, ông từng là phó trưởng khoa dầu khí, phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng trường đại học mỏ địa chất. Ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách bậc giáo dục đại học vào tháng 11 năm 2018. Và từ tháng 2 năm 2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thầy giáo, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Năng Tĩnh xuất hiện tại một phiên tòa sơ thẩm ở Nghệ An hôm 17 tháng 10, nhưng phiên tòa đã bị hoãn do các luật sư bào chữa chưa được tiếp cận chi tiết và không được phép sao chụp hồ sơ vụ án vì phía tòa cho rằng đó là tài liệu mật, theo thông tin từ gia đình và luật sư. Từ thành phố Vinh, bà Nguyễn Thị Tình, vợ của ông Nguyễn Năng Tĩnh cho VOA biết.
Ngày 11 thì hai luật sư ra để làm việc để chuẩn bị cho sáng nay ngày 17 là phiên tòa diễn ra. Tuy nhiên thì luật sư yêu cầu là được sao chụp hồ sơ của bị cáo. của thân chủ mình á. Tuy nhiên thì bên phía tòa án nói đây là hồ sơ bảo mật quốc gia cho nên là không được sao chụp, thì yêu cầu luật sư ở đó đọc trong buổi sáng hôm ngày 11 tháng 10. Tòa luật sư là không đồng ý, nếu như một bản cáo trạng dày mà hàng ngàn phụ lục như thế mà bây giờ nói chỉ đọc qua như vậy thì luật sư không đồng ý, nó không thể là lấy chứng cứ đâu đủ cơ sở để bào chữa cho thân chủ của mình. Cho nên luật sư là yêu cầu là được hoãn phiên tòa, có nghĩa là yêu cầu được hoãn phiên tòa vì lý do không được sao chụp.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong các luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Đăng Tĩnh, nói với VOA.
Thẩm phán phiên tòa hôm đó là ông Nguyễn Đăng Phồn, thẩm phán Đăng Phồn, nói rằng là đây là hồ sơ mật thuộc về cái nhóm an ninh quốc gia, cho nên chúng tôi chỉ được đọc, được xem, được ghi chép, nhưng không được sao chụp. Và vì thế chúng tôi thế là làm một cái bộ hồ sơ tới khoảng 1.000 bút lục, mà làm sao mà đọc được, làm sao mà viết được. Và trong đó có những cái tình tiết mà cần về phải đọc và so sánh để có thể đưa ra một luận cứ chắc chắn bảo vệ cho thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh. Nhưng mà ông thẩm phán Phồn đã không đồng ý, và vì thế chúng tôi đã phải làm đơn xin yêu cầu hoãn phiên tòa. Chúng tôi được thư ký tòa mang hồ sơ ra trong khoảng từ 10:30 đến 1:30. Tuy nhiên 1.000 bút lục thì chúng tôi không thể nào mà đọc ghi chép được. Chúng tôi chỉ lướt qua một vài cái lời khai và một số những cái văn bản mà tố tụng của bên an ninh cũng như là bên viện kiểm sát là xem họ truy tố về những điều gì thôi. Chứ còn chi tiết từng cái lời khai, từng những cái bản giám định về tư tưởng, văn hóa, về thông tin truyền thông tỉnh Nghệ An thì chúng tôi chưa được xem xét kỹ.
VOA chưa liên lạc được với thẩm phán và tòa án tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về việc gây cản trở này. Công an Nghệ An hôm 17 tháng 9 năm 2019 cho biết, cơ quan này đã kết thúc quá trình điều tra hình sự đối với ông Nguyễn Đăng Tĩnh sau hơn 3 tháng ông này bị bắt giam. Khoản 1, điều 82 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam năm 2015 nêu, sau khi kết thúc điều tra, nếu có yêu cầu đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, có trách nhiệm bố trí thời gian địa điểm để người bào chữa đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án. Bà Nguyễn Thị Tình lên tiếng phản đối việc nhà chức trách ngăn cản việc luật sư bào chữa tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án của chồng bà.
Thì tôi thấy bên tòa án làm như thế là hoàn toàn là sai pháp luật, bởi luật sư mà cả một với một cái bản cáo trạng như thế thì người bào chữa phải được xem, phải được nghiên cứu để biết được là người ta tố cáo bị cáo của mình những cái điều gì thì mới biết được mà lý luận mà bào chữa mà bảo vệ. Nhưng mà về phía tòa họ vẫn còn tuyên bố nếu như lần sau mà vẫn thiếu vắng luật sư thì họ vẫn diễn ra bình thường chứ không được phép hoãn nữa, trừ trường hợp án trên 20 năm hoặc tử hình thì lúc đó là mới là yêu cầu luật sư, còn vắng luật sư thì phiên tòa tiếp theo họ vẫn tiến hành bình thường. Thì tôi hoàn toàn không đồng ý với những cái yêu cầu, những cái lý do là bên phía tòa án đưa ra.
Ông Nguyễn Đăng Tĩnh, giảng viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, bị công an tỉnh bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 và sau đó bị khởi tố về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Chính quyền Việt Nam cáo buộc nhà giáo dạy nhạc đã đăng tải chia sẻ các bài viết video có hình ảnh nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích chống nhà nước. Sau khi ông Tĩnh bị bắt, mạng xã hội lan truyền video ông Tĩnh dạy học sinh hát bài Trả lại cho dân, một trong những bài hát của nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, người từng bị giam 4 năm tù ở Việt Nam. Hôm 14 tháng 10, trang Asia News cho biết, ông Tĩnh là một nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, thành viên của nhóm bảo vệ sự sống, quỹ phát triển con người và truyền thông công giáo. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 7 tháng 10 nhận định rằng việc bắt giam ông Nguyễn Năng Tĩnh cũng như các nhà hoạt động nhân quyền khác nhằm vào bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính phủ, đây là một phần của cuộc đàn áp đối với những người ủng hộ dân chủ và chính trị đa đảng.
Phe đối lập Thái Lan phản đối luân chuyển quân cho hoàng gia. Các thành viên phe đối lập trong Quốc hội Thái Lan hôm 17 tháng 10 phản đối một sắc lệnh khẩn chuyển hai đơn vị quân đội sang cho quốc vương Maha Vichiraronkon chỉ huy, và theo Reuters, một chính trị gia nói rằng sắc lệnh này không tuân thủ luật lệ của chế độ quân chủ lập hiến. Hãng tin Anh nhận định rằng sự bất đồng này gây gia tăng căng thẳng trong quá trình chuyển tiếp từ chế độ quân nhân, mà dưới thời kỳ đó các đảng phái thân quân đội và hoàng gia đã miêu tả các đối thủ của mình là một mối đe dọa đối với chế độ quân chủ. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên các nhà lập pháp công khai thách thức một tiến trình pháp lý liên quan tới các vấn đề hoàng gia. Thủ lãnh của đảng đối lập có tên gọi là Tiến về Tương Lai nói rằng sắc lệnh về binh sĩ hoàng gia có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 đã sử dụng không đúng điều khoản khẩn cấp của hiến pháp nhằm vượt mặt quốc hội, dù nó đã được đa số các nhà lập pháp thông qua hôm 17 tháng 10. Sắc lệnh này chuyển trung đoàn bộ binh số 1 và số 11 dưới quyền chỉ huy của quân đội sang cơ quan chỉ huy an ninh hoàng gia.
Nga hôm 17 tháng 10 tuyên bố sẽ chính thức gửi công hàm phản đối tới Hoa Kỳ sau khi cảnh sát Nga bắt 3 nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại nơi mà Nga nói là một khu vực cấm gần một địa điểm thử nghiệm quân sự đã đóng. Theo Reuters, các nhà ngoại giao này đã bị cảnh sát chặn lại sau khi họ tới nơi trên bằng tàu hôm 14 tháng 10 và đã bị trả về, theo Bộ Ngoại giao Nga. Dù được bảo vệ theo quy chế miễn trừ ngoại giao, họ bị cáo buộc vi phạm luật lệ vì không có giấy phép đặc biệt mà người nước ngoài cần để tới thăm nơi đó. Theo Reuters, khu vực trên là nơi được cộng đồng tình báo phương Tây quan tâm vì từng xảy ra một vụ tai nạn quân sự bí ẩn ở đó hồi tháng 8. Tin chưa hay, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các nhà ngoại giao tới đó để làm công vụ và đã thông báo một cách phù hợp với chính quyền Nga về việc họ tới đó. Nhưng Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các nhà ngoại giao mà họ miêu tả là các tham tán quân sự đã được phát hiện ở khu vực cấm, cách xa hơn nhiều so với thành phố Arkhangelsk mà Nga nói là họ dự tính tới thăm.
Huawei ra mắt anten 5G mới tăng tốc mạng viễn thông. Huawei Technology hôm 16 tháng 10 ra mắt một thế hệ anten di động 5G thế hệ mới, chuẩn bị cho việc tăng tốc mạng viễn thông tại thị trường Trung Quốc. Huawei có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến, đi tiên phong trong việc phát triển anten Massive MIMO, với nhiều thiết bị phát và thu sóng để vận hành các dịch vụ di động thế hệ thứ 5. Những anten này có thể đạt được tốc độ dữ liệu cực nhanh bằng cách trực tiếp theo dõi người dùng điện thoại thông minh gần đó, không giống như anten thụ động trước đây, giao tiếp theo một cách tổng quát hơn và kém hiệu năng hơn với môi trường của chúng. Anten Massive MIMO, thế hệ thứ 3 của Huawei, được công bố tại một sự kiện khách hàng ở Zurich, tăng gấp đôi băng thông trên 400 MHz và tăng công suất phát lên 320 W, do đó có thể mở rộng vùng phủ sóng ở các tần số giữa băng tần mà nhiều quốc gia đã dành riêng cho các dịch vụ 5G. Chúng cũng sẽ nhẹ hơn và sử dụng ít năng lượng hơn so với những anten thế hệ trước, lãnh đạo Edward Deng của Huawei cho biết trong một phần thuyết trình. Huawei đã kết hợp anten 5G với trạm gốc Blade AAU, một gói tiết kiệm không gian bao gồm anten thụ động. Điều đó sẽ cho phép các nhà khai thác tiết kiệm không gian và vận hành tất cả các mạng lưới của họ từ một địa điểm duy nhất. Huawei, nhà cung cấp hàng đầu với thị phần ước tính là khoảng 28%, cho biết công nghệ Massive MIMO của họ tiên tiến hơn so với các đối thủ cạnh tranh do Ericsson và Nokia cung cấp. Huawei đã vận chuyển 400.000 trạm gốc trong năm nay khi các nhà khai thác bắt đầu khởi động các mạng lưới 5G trên toàn thế giới. Huawei ước tính có 56 nhà mạng đã triển khai các mạng lưới mới, trong đó có 40 mạng lưới hiện đang hoạt động. Huawei cũng là hãng sản xuất điện thoại thông minh số 2 thế giới, trước đó loan báo doanh thu tăng 27% trong quý 3. Do có sự tăng mạnh các lô hàng điện thoại được tung ra trước khi Mỹ đưa công ty này vào danh sách đen thương mại. Các quan chức chấp pháp ngày 16 tháng 10 công bố cáo buộc hình sự đối với một người Hàn Quốc điều hành website khiêu dâm trẻ em lớn nhất và bắt giữ hàng trăm người dùng trên khắp thế giới. Trang web mang tên là Welcome to Video là thị trường khai thác tình dục trẻ em lớn nhất theo khối lượng nội dung, và chứa hơn 250.000 video khiêu dâm trẻ em khi bị gỡ xuống vào tháng 3 năm 2018, các quan chức cho biết. Người điều hành trang này, John Woo-son, 23 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc, đã bị bắt vào năm ngoái và hiện đang thụ án 18 tháng tù ở Hàn Quốc. anh ta đối mặt với cáo trạng 9 tội danh ở Mỹ. Ngoài ra, có 336 người dùng website ở hơn 20 tiểu bang của Mỹ và 11 nước khác đã bị bắt vì tội sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Các quan chức cho biết, hàng chục nghi phạm khác đang bị điều tra. Một chiến dịch phối hợp quốc tế đã dẫn đến việc giải cứu 23 nạn nhân vị thành niên ở Mỹ, Tây Ban Nha và Anh, những người đang bị tích cực xâm hại bởi những người sử dụng website. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang làm việc với các đối tác chấp pháp để giải cứu các nạn nhân khác. Trẻ em trên khắp thế giới an toàn hơn vì những hành động mà các cơ quan chấp pháp của Hoa Kỳ và nước ngoài đã thực hiện để truy tố vụ án này và thu hồi ngân khoản cho các nạn nhân. Công tố viên liên bang Jesse K. Liu nói, Welcome to Video là một trong những website đầu tiên mà người dùng buôn bán nội dung khiêu dâm trẻ em sử dụng tiền điện tử. Tiền tệ điện tử cho phép người dùng gửi và nhận tiền ẩn danh. Các quan chức cho biết họ có thể truy nguyên các khoản thanh toán được thực hiện trên website Welcome to Video bằng cách lần theo dòng tiền. Mỹ ăn miếng trả miếng với các quy định của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ từ nay phải thông báo trước về bất cứ cuộc gặp gỡ nào với các quan chức cấp tiểu bang, địa phương và thành phố cũng như tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu. Các quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 16 tháng 10. Các giới chức Mỹ cho báo giới biết là hành động này là một nỗ lực nhằm thêm sự tương hỗ và các cách thức mà các nhà ngoại giao Mỹ bị đối đãi ở Trung Quốc. Họ nói quy định mới này đã được chuẩn bị trong một khoảng thời gian và không liên quan trực tiếp tới bất kỳ khía cạnh nào khác của mối quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã bị căng thẳng vì cuộc chiến tranh thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hành động này đáp lại những gì chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang làm nhằm hạn chế sự tương tác mà các nhà ngoại giao của chúng tôi có thể có ở Trung Quốc với các bên liên quan người Trung Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc không những phải thông báo cho chính phủ về các cuộc gặp gỡ mà họ dự định tổ chức với người dân và quan chức Trung Quốc, mà họ còn phải xin phép trước, quan chức này nói. Điều mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện ở đây là tiến gần hơn đến một tình huống tương hỗ. Hy vọng với hiệu quả, mong muốn cuối cùng là chính phủ Trung Quốc sẽ cho các nhà ngoại giao của chúng tôi ở Trung Quốc có sự tiếp cận nhiều hơn, quan chức này nói. Phía Trung Quốc phải tự thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ biết về các cuộc gặp gỡ của họ, vẫn theo nguồn tin vừa kể. Các quan chức Mỹ không đề cập đến hậu quả đối với bất kỳ giới chức Trung Quốc nào không tuân thủ yêu cầu mới vốn có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10.
Dân biểu Elijah Cummings, một trong những đảng viên dân chủ có ảnh hưởng nhất trong Quốc hội Mỹ và là nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, qua đời hôm thứ Năm 17 tháng 10 ở tuổi 68. Thông báo từ văn phòng của ông Cummings cho biết ông qua đời do các biến chứng liên quan đến các vấn đề về sức khỏe mà ông đã bị từ lâu. Ông Cummings gần đây đã vắng mặt tại Quốc hội vì lý do sức khỏe, trong đó có các vấn đề về tim mạch và đầu gối. Xuất thân từ một gia đình tá điền, ông đã vươn lên làm lãnh đạo Ủy ban Giám sát có nhiều quyền lực của Hạ viện. Ông Cummings đã đụng độ với ông Trump trong nhiều cuộc điều tra liên quan đến vị Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, từ tài chính cá nhân cho đến các vụ bị tố cáo là lạm dụng các cơ quan liên bang. Ủy ban Giám sát là một trong ba ủy ban quốc hội dẫn đầu các thủ tục luận tội Tổng thống bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, sau khi ông Trump yêu cầu Ukraine điều tra ông Joe Biden, đối thủ tiềm năng của ông bên Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Hạ viện với chủ tịch là bà Nancy Pelosi sẽ chọn người thay thế ông Cummings làm chủ tịch Ủy ban Giám sát trong những ngày tới. Ông Cummings được những người theo Đảng Dân Chủ ở bang Maryland bầu làm đại biểu quốc hội lần đầu tiên vào năm 1996. Ông đã giữ chức chủ tịch Ủy ban Giám sát kể từ tháng 1 năm nay, sau khi Đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2018. Trước cuộc điều tra luận tội, Ủy ban của ông Cummings đã điều tra xem liệu ông Trump có lạm dụng quyền lực để làm giàu cho bản thân, cho gia đình hay các doanh nghiệp của mình hay không, trong đó có các khách sạn Trump. Nhà lập pháp người Mỹ gốc Phi này từng gọi ông Trump là một kẻ phân biệt chủng tộc và chỉ trích gay gắt chính sách nhập cư của ông Trump. Bất chấp những khác biệt, Tổng thống Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình và thân nhân của ông Cummings hôm thứ Năm. Tổng thống Trump đăng trên Twitter, "Tôi đã tận mắt chứng kiến nghị lực, niềm đam mê và trí tuệ của nhà lãnh đạo chính trị rất đáng kính này. Công việc và tiếng nói của ông trên nhiều mặt trận sẽ rất khó khăn, nếu không nói là không thể thay thế." Hồi tháng 7, ông Trump đã gọi ông Cummings là một kẻ bắt nạt tàn bạo và nói ông nên tập trung vào việc dọn dẹp thành phố Baltimore kinh tởm đầy chuột bọ, thay vì chỉ trích công việc của cơ quan di trú ở biên giới Mexico.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.